San Du Ký, tập 50, lên đường về nhà. Chia tay các bạn, San về phòng để gọi về nhà đúng giờ ăn tối để nói chuyện được với cả nhà. Hôm qua hẹn gọi thì ai cũng nghĩ chỉ để khẳng định lại chuyến bay, giờ bay để cả nhà đi đón. Hôm nay vừa mở webcam ra thì San hứng khởi kể một hồi về việc San được đi tiếp hành trình thế giới. Chú Sơn vỗ bàn mạnh một cái, ra chiều thích lắm, xong chú bảo: "Thế mới đúng là con trai bố chứ nhỉ?" Mẹ thì thoáng buồn nhưng rồi lại cười vui rộn ràng ngay. Chỉ có em Thỏ là chán hẳn. Thỏ thực lòng có vẻ chẳng muốn anh đi đâu xa cả. 2 tháng vừa rồi xa anh đã đủ khổ lắm rồi. Giờ đi thêm 10 tháng nữa thì buồn sao mà chịu nổi. Thế nên mặt cứ xị xuống tới tận lúc San kể Diego sẽ về cùng. Rồi 3 bạn khác trong nhóm cũng đến sau thì Thỏ mới vui lên. Thỏ gần đây hay quan tâm tới các thứ Nhật Bản, chắc tại vì đọc truyện Doraemon, nên nghe sẽ có Misaki sang chơi thì hớn lắm. Bố mẹ cũng nói lúc nãy có cô Thanh bạn bắt sóng trên Hà Nội gọi bảo sẽ gặp ở Nội Bài cùng đón San và bạn ngày mai. Hóa ra khéo cô còn biết trước bố mẹ nhiều việc ý chứ. Nhưng mà này, bố mẹ và cả nhà vui lắm San ạ. Đi xa thế thì cũng nhớ, nhưng mà nếu có cơ hội đi ra thế giới an toàn, đi làm sứ mệnh cao cả thế này thì chắc chắn phải đi chứ. Đi lâu xa nhớ mấy bố mẹ cũng chịu được. Thế yêu San rồi mai bố mẹ em đón con nhé. Vâng, San yêu bố mẹ Thỏ ạ. Chào bố mẹ xong, San để ý thấy đầu giường có cuốn kỷ yếu mà San ở trong nhóm biên tập đã được in đẹp đẽ trang trọng. San lật nhanh qua một lượt thì thấy mỗi bạn đều kể một câu chuyện họ đến từ đâu, họ tới với trường ánh sáng thế nào và dự định tiếp theo của họ ra sao, cùng đủ thứ thông tin liên hệ. San nghĩ sẽ phải mang kỷ yếu theo trong hành trình để đọc kỹ, hiểu hơn thêm về các bạn. Chiều muộn, San và Diego qua ăn tối với Jimmer, xong cả nhóm cùng thực hiện một dự án nhiếp ảnh nho nhỏ mà San gọi đùa là 1 giờ trong đời một học sinh ánh sáng. Trong 1 giờ, 5 bạn sẽ tỏa đi khắp trường, chụp thật nhiều ảnh, những thứ mà các bạn cho là sau này sẽ gợi lại nhiều kỷ niệm về trường hè đặc biệt. San không chụp những thứ nhà lớn, cổng to, mà chú trọng vào những thứ ngóc ngách, những vết nứt trên cửa. Về sơn mờ trên tường, ánh sáng cuối ngày hắt vào trong hành lang. Tóm lại, San chỉ chụp những gì mà San cho là dễ quên nhất. Sáng nay, trường đưa các bạn đi vào Chinatown để các bạn đi shopping, mua quà cho gia đình. San mua một vài máy nghe nhạc cho Tùng Long Ly, tượng sư tử biển cho bố, hoa phong lan mạ vàng cho mẹ, dầu con hổ và con ó cho các ông bà nội ngoại. Và tất nhiên, không thể thiếu da cá trứng muối cho Thỏ. Tiền bố mẹ cho mang theo cũng còn nhiều. San định mua hết đồ quà, nhưng lại thoáng nghĩ, bố mẹ làm ra những đồng tiền này cũng khó khăn, vất vả. Nhất là lâu nay San không đi làm hướng dẫn được thì cũng chẳng phụ giúp được chút nào. Nên chăng là mang về đưa hết cho bố mẹ, để dành chi tiêu cho Thỏ. Trên hành trình ánh sáng mà các bạn Jimmer không chỉ được trường trả cho hết mọi chi phí mà còn có lương hơn $1,000 một tháng. Thế này chắc còn tiết kiệm được làm quà cho mọi người ở nhà chứ San tiêu sao hết. Về trường buổi trưa, tất cả các bạn nam phải đến gym để thử đồ cho buổi dạ tiệc chia tay tối nay. San và Diego lần đầu mặc đồ taxi đâu, thì thấy lạ lắm, cứ cười trêu nhau suốt. Buổi chiều, mọi người đóng gói nốt đồ đạc cá nhân, rồi mang những đồ hành lý gửi máy bay xuống tầng 1 để trường đưa trước ra xe. Mọi người dọn sạch phòng ở, vứt rác, xóa những vết bẩn trên tường, trên bàn gỗ. Tất cả đều khấp khởi, chờ đợi buổi tiệc chia tay tối nay. Dạ tiệc diễn ra lúc 6 giờ chiều. Tất cả các học sinh đều ăn mặc thật đẹp. Các bạn nam mặc tuxedo đen, áo sơ mi trắng. Các bạn nữ mặc váy dạ hội kín đáo, trang nhã. Các bạn được khuyến khích đi thành đôi nam nữ, nam nam, nữ nữ, gì cũng được. San đi với Misaki, Diego đi với Yuna, Jonas thì đi với Ulrich. Ai cũng xinh đẹp, rạng ngời. Phần đầu tiên và có lẽ là phần nhiều bạn ngóng nhất là phần tiệc. Từ chiều, các bạn đã đoán già đoán non là trường sẽ làm bao nhiêu món và các món chính là gì. Cuối cùng, có vẻ ai cũng đoán sai vì người đoán nhiều nhất cũng chỉ nói sẽ có chừng 5 món. Các bạn ngồi vào bàn xong, vội đọc thực đơn để sẵn đó. Xong ai cũng suýt xoa trố mắt vì các món ăn nghe quá tuyệt vời. Trong khung cảnh trang trọng với âm nhạc thính phòng phảng phất quanh đây, các bạn ngồi ngay ngắn, chờ các cô chú phục vụ mang ra những món ngon lành. Ba món khai vị gồm sò điệp New Zealand với bơ nâu và sốt chanh, heo sữa quay giòn kiểu Filipino với giấm ớt, chem chẻm biển Bắc Pháp nấu với xúc xích chorizo của Tây Ban Nha. Các món chính gồm gà chân xanh nướng mỡ ngỗng với ớt harissa Tunisia, cá hồi Alaska hầm cách thủy với thịt là Fellner, chanh, ớt, nấm rừng Thụy Sĩ nướng ăn kèm sữa chua Hy Lạp với mật ong. Tới đây các bạn tạm dừng để ăn một bát súp nước dùng nhỏ xíu và một thìa kem dâu phúc bồn tử raspberry ngọt dịu. Mục đích là để cho khẩu vị được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các nhiệm vụ ẩm thực mới. Cuối cùng, để ăn lấy no thì các bạn dùng hai món. Filet cá bơn Davos Sole, chiên bơ ăn với cơm nấu bằng gạo hoang và nước sốt gà lôi. Mì vằn thắn Ý với sốt đuôi bò Kobe Nhật Bản. Nhiều bạn no quá rồi, nên xin phép chỉ dùng một trong hai món cuối. San chọn ăn cá bơn vì San đã đọc thấy cá bơn, tên tiếng Anh là sole, là thứ cá cực kỳ sang chảnh trong bếp nấu của phương Tây. Cá bơn đến từ vùng Devon nước Anh là hạng nhất ấy, vì thịt thơm, xương mềm, chiên nhanh qua cho giòn, rồi tưới sốt bơ lên trên thì thơm ngon béo ngậy vô cùng. San ăn, thấy vị cá thơm ngon, không hề có mùi cá, thớ thịt mềm, không quá khô hay quá béo. Nói chung, chưa thấy cá nào San từng ăn ở Hạ Long mà vượt được bạn sole này. Đúng là danh bất hư truyền. Sau đó thì tất nhiên là còn đủ thứ bánh ngọt và kem tráng miệng. Nhưng San quá mệt vì ăn rồi, nên chỉ uống chút nước trà xanh và thử món thạch đen mai rùa vị hơi đắng xong là đầu hàng. Phần tiệc xong xuôi, bàn tiệc được dọn đi, một lớp khăn trải bàn trên cùng cũng được lấy đi. Mặt bàn lại sạch tinh tươm, gần như chưa hề có cuộc ăn no vừa xong. Bây giờ là phần lễ tốt nghiệp. Cô Hanna phát biểu khai mạc.
Thưa các thầy cô và nhân viên nhà trường, các em học sinh ánh sáng yêu quý. Hôm nay tôi vinh dự được trao bằng tốt nghiệp trường hè ánh sáng cho 50 thiếu niên ưu tú của chúng ta. Các em giờ đã là thành viên trọn đời của gia đình ánh sáng. Chốc lát, các em sẽ nhận bằng và các món quà lưu niệm của trường, trong đó quan trọng nhất là những kỷ vật chứng nhận tư cách thành viên ánh sáng của các em.
Cô nói tư cách thành viên ánh sáng đi cùng rất nhiều quyền lợi cực kỳ đặc biệt, nhưng những quyền lợi này lại đi kèm các trách nhiệm về tinh thần và ý thức xã hội. Các em sẽ trung thành không phải với tổ chức ánh sáng, mà là với tinh thần ánh sáng. Tinh thần này bao gồm việc hoàn thiện bản thân và giúp người khác cùng hoàn thiện chính họ. Các em sẽ luôn nâng người khác dậy, nhận phần thiệt và khó khăn về mình, nhường phần lợi, phần dễ cho người khác. Các em sẽ đi khắp nơi để mang ánh sáng và sự ấm áp. và giúp làm cho thế giới tốt hơn lên dù chỉ bằng những cách nhỏ bé nhất. Các bạn được gọi tên lên nhận bằng và hộp đồ kỷ vật gồm huy hiệu, dây đeo cổ, thẻ ánh sáng, tức là những món nhận diện giúp thành viên ánh sáng nhìn là biết ngay người kia cũng là thành viên như mình. Cuối cùng, cô Harriet lên bắt nhịp cho các bạn cùng hát bài hát truyền thống ánh sáng. Thế rồi giờ phút chia tay cũng đến. Sáng nay mới dậy, các bạn đã nhìn thấy các xe buýt lớn đậu ở ngoài. Ăn sáng xong, đúng 8 giờ các bạn cùng chào căn phòng và chiếc giường thân quen của mình để xuống tập trung trước khu nhà lớn. Mọi người chen chúc trong đám đông để đi chào nốt các bạn bè mà chưa kịp chào. San và Jimmer tất nhiên hành xử như kiểu là các bạn cũng sẽ đi về nhà, chứ không phải sẽ đi tiếp. Các bạn lên xe và xe đi chậm ra cổng trường. Ai cũng ngoái lại nhìn trường một lần cuối. Rất nhiều bạn khóc, mắt đỏ hoe. Xe đi ra trên đường cao tốc về phía sân bay Changji. Lúc thì đi bên vách núi, lúc thì đi dọc bờ biển. Những bóng nắng, bóng cây, những chiếc lá bằng bóng loáng như có ai lau bằng tay này rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm của một giai đoạn lạ kỳ của cuộc đời mỗi bạn. San có cảm giác hai tháng vừa qua giống y như một giấc mơ, chứ không phải đời thực. Nhưng mà thẻ ánh sáng San vẫn mang cồm cộm trong túi ngực đây. Các bạn lục tục check-in rồi đi về phòng lounge của hãng hàng không Singapore Airlines, mã là SQ. Phòng lounge là phòng đợi khách cho khách hạng sang đi vé đắt tiền. Ở đây có phục vụ đủ thứ đồ ăn uống. Trường chu đáo chăm sóc cho học sinh mà giờ đều chỉ còn là cựu học sinh tới tận những giây phút cuối cùng trước khi họ rời đất nước của tổ chim đại bàng ánh sáng. Chuyến bay của San và Diego cùng hãng SQ bay lúc 11 giờ sáng, nên hai bạn là những bạn đầu tiên rời lounge. Hai bạn chỉ vẫy tay chào các bạn rồi đi thật nhanh ra cổng lên máy bay để tránh cảm giác xúc động.
Qua cánh đồng và rừng rậm tôi đi, vượt tường cao tôi đâu ngại ngần gì. Lên đỉnh núi giữa không gian bao quát, ngắm thế giới tự tin không nhút nhát. Rồi xuống núi, tôi lên đường về và sắp đến nhà sau bao dặm đường xa.
Tới Nội Bài, Diego chẳng hề có visa Việt Nam, vì làm gì có lúc nào kịp để đi xin. Ấy thế mà chú cảnh sát xuất nhập cảnh chỉ cần nhìn qua thông hành ánh sáng, tra cứu nhanh trên máy tính xong cười cười, đưa giấy tờ lại để Diego nhập cảnh. San lè lưỡi, nghĩ về việc thông hành ánh sáng quyền lực mà cô Hana nói, giờ mới thấy hiệu nghiệm. Hai bạn lấy hành lý xong, để chung một xe đẩy bắt đầu đi ra ngoài thì San đã thấy bố mẹ cùng Thỏ và cô Thanh đứng chờ từ xa. San không chịu được liền bỏ Diego lại rồi chạy vội. Thỏ hét tướng lên từ xa đã nghe thấy.
Anh San ơi! Anh San ơi! Em ở đây!
San chạy lại ôm chầm lấy Thỏ. Hai anh em đều sụt xa sụt xịt chảy bao nhiêu nước mắt. San quay ra ôm mẹ, ôm bố, xong bắt tay chào cô Thanh.
Cô Thanh ơi! Cháu ngạc nhiên quá! Được biết cô sẽ đi đón cháu. Cháu cảm ơn cô đã dành thời gian ra sân bay thế này.
San ơi, cô bảo này, đây thực sự là niềm vui cô chờ đợi mấy tuần nay rồi đấy. Cô mong San về, để thỉnh thoảng còn đi tour, rồi còn nói chuyện Hạ Long với cô nữa chứ. Nhưng cô được biết là, có lẽ cô còn phải chờ lâu lắm nữa phải không San?
Dạ, cháu xin phép thưa chuyện với cô sau về việc đó. Thưa cô, đây là Diego, bạn học của cháu, đến từ Colombia.
Cô Thanh bỗng nói một tràng tiếng Tây Ban Nha với Diego, làm ai cũng ngạc nhiên. San cũng nhận ra vài từ mà Diego đã dạy cho. Mẹ Hoa thì cứ ôm chặt lấy Diego, như là mới tìm được cậu con nữa. Diego to cao hơn cả bố Sơn mẹ Hoa cả cái đầu, mà đứng cạnh bố mẹ Việt Nam trông cứ như con cún con á. Mịn diện mãi rồi cô Thành cũng chào để cả nhà về Hạ Long. Cô hẹn sẽ đón San và Diego và các bạn ở Hà Nội. Trên xe, Diego ngồi dí mũi vào kính, nhìn khung cảnh Việt Nam lạ lùng ra chiều thích thú lắm. Họ ngồi giữa Diego và San, đầu tựa vào anh, song tay thì cầm túi da cá trứng muối ăn tí teo một. Bố mẹ ngồi băng ghế sau, thỉnh thoảng lại xoa đầu ba đứa trẻ hàng trên. San về tới nhà thì thấy ông bà ngoại đã ra tận ngoài đón, bên cạnh lại còn có cả Lông Sát yêu quý. Bố đùa bảo, ôi có cả ba đại diện tổ hưu kìa các con kìa. Thỏ bảo,
Lông Sát bình thường chẳng đi ra ngoài đón ai, đi đâu cũng chẳng được. Thế mà hôm nay anh San về, lại đi ra tận cửa đón anh San. Lạ thật đấy nhở.
Chiều tối, cả nhà ăn cơm. Thỏ dậy Diego ăn đũa cho thành thạo. Ăn xong mấy bạn bé đi về phòng. San nhường Diego nằm trên giường, còn San nằm đệm dưới sàn. Buổi tối mát mẻ có gió thổi từ vịnh vào khắp phố phường. Diego nằm trên giường, chân gác lên tường, tay vắt lên đầu ngẫm nghĩ. Dưới đất, San với Thỏ, với Lông Sát nằm quây quần bên nhau. Cả ba cùng ầm ừ, gầm gừ, thứ ngôn ngữ lung tung khó hiểu của tình yêu.